Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 23 tháng 2 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự, phỏng vấn vị bác sĩ trưởng nhóm các bác sĩ trị bệnh cho Đức Thánh Cha. Kế đó là các đề mục, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thi Dũng phụ trách.
Tin Bogota. Trong thông cáo báo chí đưa ra sau khóa họp của các giám mục Mỹ Châu, tức gồm châu Mỹ Latin, Hoa Kỳ và Canada, các đức giám mục đã lên tiếng kêu gọi giới truyền thông phải thực thi trách nhiệm xã hội, tìm kiếm sự thật và bảo vệ tính chất khách quan. Phiên họp thường niên của các đức giám mục Mỹ Châu Latin, Hoa Kỳ và Canada đã diễn ra tại thủ đô Bogota của Colombia trong hai ngày 15 và 16 tháng 2 này. Trong thông cáo báo chí, các đức giám mục cũng nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo giáo hội cần đào sâu nhận thức của mình về thế giới truyền thông và các phương pháp của nó, tâm lý và ngôn ngữ truyền thông. Các đức giám mục đặc biệt nhấn mạnh rằng giới truyền thông cần phải thể hiện dấn thân tìm kiếm sự thật. Trong thế giới chúng ta hiện nay, truyền thông có ảnh hưởng sâu đậm đến mức đối với nhiều người, việc tìm kiếm sự thật gắn liền với những gì họ thấy qua các phương tiện truyền thông. Đức Hồng Y Francisco Errázuriz Ossa, Tổng giám mục giáo phận Santiago bên nước Chile, nhận định rằng, khi dấn thân cho sự thật của truyền thông không được nghiêm túc, phán đoán của con người và hành vi tiếp theo sau cũng không được nghiêm chỉnh. Được biết, các giám mục đại diện của 24 hội đồng giám mục tại Mỹ Châu Latin, Hoa Kỳ và Canada mỗi năm họp với nhau một lần để thảo luận về một đề tài cụ thể. Và đề tài cho khóa họp năm nay là Đạo đức trong truyền thông. Tin Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, không mấy ai là không biết đến vụ án tranh đấu cho quyền được phá thai hợp pháp, và tối cao pháp viện đã phán quyết cho phép phá thai vào năm 1973. Người khởi xướng vụ án này là bà McCovey. Trước khi luật phá thai được hợp pháp hóa, bà đã nỗ lực tranh đấu cho quyền được phá thai trên toàn nước Mỹ, mà kết quả là đưa tới phán quyết của tối cao pháp viện cho phép phá thai. Tuy nhiên, sau một thời gian, bà thấy hậu quả của luật này có tính cách vô nhân đạo. 45 triệu thai nhi đã bị giết chết, nên bà cố gắng xin hủy bỏ hay lật ngược phán quyết cho phá thai vào năm 1973. Để tiến hành công việc này, trước hết, bà đã nộp đơn xin hủy bỏ luật cho phép phá thai tại các tòa địa phương. Tuy nhiên, vào các năm 2003 và 2004, Tòa án Liên bang ở Dallas và Tòa phá án Liên bang cũng đã bác bỏ đơn khiếu nại của bà. Do vậy, bà lại đưa vụ kiện lên tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Và vào chính ngày hôm nay, 23 tháng 2, tối cao pháp viện sẽ quyết định xem vụ khiếu nại của bà McCovey có được đem ra xử lại hay không, vì phán quyết vụ án trước đây của bà đã dựa trên các yếu tố mà ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi đó chứng minh là phá thai làm phụ nữ đau khổ cả về mặt thể xác và tinh thần hơn là đem lại lợi ích cho phụ nữ. Được biết, nếu tố cao pháp viện xử lần này, sẽ có ít nhất 1.000 nhân chứng ra khai rằng phá thai làm tổn hại phụ nữ. Tin Ấn Độ. Các cha dòng Don Bosco ở Ấn Độ đang chuẩn bị mừng lễ kỷ niệm 100 năm ngày nhà dòng bắt đầu tham gia công tác giáo dục và huấn nghệ cho các thanh thiếu niên tại Ấn Độ. Lễ mừng sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 này tại thủ đô New Delhi và sẽ kéo dài trong vòng một năm. Tham dự lễ khai mạc năm kỷ niệm này, ngoài cha bề trên tổng quyền Pascual Chavez, còn có 90 vị linh mục khác, gồm các cha bề trên tỉnh, các đại diện dòng Don Bosco ở khắp vùng Nam Á Châu. Các người tham dự lễ kỷ niệm có dịp kiểm điểm lại những thách đố cho nhà dòng Salesian như việc đào tạo nhân sự, đời sống cộng đồng, hội nhập văn hóa, đối thoại liên tôn, hoạt động truyền giáo và những sinh hoạt phục vụ khác. Biến cố mừng kỷ niệm 100 năm sẽ kéo dài một năm, khởi sự ở thủ đô New Delhi và sẽ kết thúc vào năm 2006 ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, là nơi một gia dòng Don Bosco đặt chân đầu tiên đến đây vào năm 1906 và mở viện mồ côi. Sau 100 năm, dòng Don Bosco ở Ấn Độ có 2.500 thành viên đang làm việc trong hơn 400 trường học, trường kỹ thuật, các nhà cho thiếu nhi vô gia cư, cố vấn gia đình, mở các chương trình phát triển nông thôn. Tại vùng Nam Á Châu, dòng Don Bosco đang hoạt động tại các nước như Sri Lanka, Nepal, Pakistan và Miến Điện. Tin Vatican. Thứ ba hôm qua, ngày 22 tháng 2, đúng ngày lễ kính ngay tòa thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bổ nhiệm Đức Cha Renato Boccardo, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, làm Tổng Thư ký Hội đồng Quản trị Quốc gia thành phố Vatican, thay thế cho Đức Cha Gianni Danzi, được bổ nhiệm làm đặc sứ của Đức Thánh Cha cai quản đền Thánh Đức Mẹ Loreto. Sinh ngày 21 tháng 12 năm 1952 tại San Ambrogio, Torino, miền Bắc Italia, Đức Cha Renato Boccardo đã được thụ phong linh mục ngày 25 tháng 6 năm 1977 và gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh ngày 1 tháng 3 năm 1982. Sau những năm hoạt động ngoại giao tại các tòa sứ thần tòa thánh ở Bolivia, châu Mỹ Latin, Cameroon, Phi Châu và Pháp, Cha Renato Boccardo được thuyên chuyển về Bộ Ngoại giao tòa thánh, làm phụ tá cho vị trưởng nghi lễ phụng vụ, trách nhiệm tổ chức những cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha. Tiếp đến, Cha Renato Boccardo được bổ nhiệm đặc trách ban giới trẻ của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Trong trách vụ này, Đức ông Renato Boccardo đã tổ chức những ngày quốc tế giới trẻ tại Denver, Hoa Kỳ năm 1993, tại Manila, Phi Luật Tân năm 1995, tại Paris năm 1997 và tại Roma vào năm Thánh 2000. Ngày 1 tháng 2 năm 2001, Đức ông Renato Boccardo được bổ nhiệm làm trưởng phòng nghi lễ của Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, chuyên trách về thường vụ, và với tư cách này, ngài kế nhiệm Đức Hồng Y Roberto Tucci để tổ chức những chuyến viếng thăm quốc tế của Đức Thánh Cha. Ngày 29 tháng 11 năm 2003, Đức ông Renato Boccardo được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, và được phong giám mục ngày 24 tháng Giêng năm 2004. Được biết, dù với trách nhiệm mới là Tổng Thư ký Hội đồng Quản trị Quốc gia thành phố Vatican, Đức Cha Renato Boccardo vẫn giữ trách nhiệm tổ chức những chuyến viếng thăm quốc tế của Đức Thánh Cha.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự phỏng vấn vị bác sĩ trưởng nhóm các bác sĩ trị bệnh cho Đức Thánh Cha do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, vị bác sĩ trăm năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong suốt thời gian ngài nhập viện nói rằng, sức khỏe tổng quát của Đức Thánh Cha rất tốt, mặc dù ngài vẫn còn phải dưỡng bệnh một thời gian. Bác sĩ Rodolfo Rossetti, người chỉ huy nhóm cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Gemelli tại Roma, rất thường hay tránh xa sự chú ý của giới truyền thông đại chúng, nhưng lần này, bác sĩ đã đồng ý để cho tờ nhật báo của Hội đồng Giám mục Italia là tờ Tương lai phỏng vấn. Thưa giáo sư bác sĩ, trong vài ngày qua, bác sĩ là một trong những bác sĩ chuyên nghiệp, quan trọng và rất khó tiếp xúc được. Thế, làm cách nào mà bác sĩ lại đứng đầu nhóm chuyên chăm sóc cho Đức Thánh Cha?
Vì một số lý do rất đơn giản. Như mọi người biết, Đức Thánh Cha được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Gemelli trong tình trạng cấp cứu. Thì trong những trường hợp như vậy, nhiệm vụ phối hợp nhóm y bác sĩ là tùy thuộc vào bác sĩ giám đốc của phòng cấp cứu và nhập viện, tức vị trí của tôi lúc đó. Do thế, tôi đã quyết định theo dõi trường hợp của ngài về việc phỏng đoán về căn bệnh của ngài là thuộc vào chuyên môn của tôi.
Thưa bác sĩ, mọi chuyện đều xảy ra dưới đôi mắt quan sát của công luận về những gì đang xảy ra cho một vị giáo hoàng già yếu và bệnh hoạn.
Tuy nhiên, một số thì vô tâm và bất cần về những lý do khách quan của việc đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. Vậy bác sĩ có thể nói cho chúng tôi được biết những điều bí mật về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha được không?
Chẳng có một sự bí mật nào cả. Lý do mà Ngài phải nhập viện như đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần qua các cuộc họp báo là vì viêm khí quản cấp tính xảy ra nơi vùng thanh quản. Bệnh này sẽ được phục hồi nhanh chóng mà không phải gặp nhiều biến chứng. Dù việc xảy ra nơi một hệ lý của một người 84 tuổi, vốn đã chịu nhiều các thứ bệnh khác, nhưng lại với một thể trạng rất là mạnh khỏe, phi thường.
Thưa bác sĩ, chính bệnh viện đã ám chỉ bóng gió rằng đây là một thứ bệnh trầm trọng. Vậy điều đó có đúng không?
Chẳng có gì là phóng đại hay bóng gió cả, từ phía đội ngũ y học của bệnh viện. Trái lại, do việc thỏa thuận chung, bệnh viện đã quyết định rằng các bản thông tin y học cần phải được các bác sĩ viết ra, và văn phòng báo chí của Tòa Thánh và của Bệnh viện Đa khoa Gemelli là những cơ quan được đọc để biết thông tin. Về cá nhân, tôi nghĩ là để cho bác sĩ viết bản thông tin y học và chẳng cần phải đọc ra, đặc biệt khi sự tiến bộ của y học. Như trong trường hợp này, thì căn bệnh của Ngài chẳng có gì là trầm trọng hay đáng phải làm ầm ĩ cả lên. Và cũng vì lý do này mà bệnh viện đã quyết định giới hạn những cuộc công bố với giới báo chỉ một lần trong một ngày mà thôi. Chúng tôi không muốn giấu giếm bất cứ điều gì cả, và may mắn là chẳng có gì cần phải thêm bớt cả, vì ai nấy cũng đều đã biết rõ rồi.
Thưa bác sĩ, trái với những lo ngại ban đầu, có một sự phục hồi nhanh chóng, và cuối cùng thì thời gian xuất viện được thâu ngắn lại. Thử hỏi liệu đây có phải là một chuẩn đoán sai lầm không?
Đây là một chuẩn đoán chính xác. Thời gian phục hồi của Đức Thánh Cha nhanh hơn là chúng tôi tưởng. Tất cả mọi chuẩn đoán, khám nghiệm được thực hiện đã cho thấy có một sự phục hồi nhanh chóng và tốt đẹp đối với những liệu pháp chữa trị của bệnh viêm phế quản và không có bất kỳ triệu chứng nào cả. Vì lý do này mà chúng tôi có thể cho Đức Thánh Cha xuất viện sớm hơn một ngày so với dự định.
Thưa bác sĩ, theo bác sĩ thì sức khỏe của Đức Thánh Cha bây giờ như thế nào?
Chắc chắn là rất tốt, mặc dù Ngài sẽ phải chấm dứt thời gian dưỡng bệnh. Như chúng ta ai cũng đều biết, sau một chứng viêm cấp tính thì các cơ quan của cơ thể cần phải có thời gian để phục hồi trọn vẹn. Vì trong khía cạnh này, Đức Thánh Cha không phải là một trường hợp ngoại lệ.
Tôi hình dung ra rằng, đối với một bệnh viện đón nhận được một bệnh nhân nổi tiếng như thế này, thì nó cũng giống như là việc giới thiệu và gây ra tiếng vang lớn của bệnh viện trên khắp thế giới. Liệu tôi có sai lầm gì không, thưa bác sĩ?
Tôi muốn nói rằng, những trường hợp như vậy đặt bệnh viện vào vị trí thử nghiệm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là bất kỳ bệnh viện nào cũng đều phải xử lý tình huống khẩn cấp theo một cách tốt nhất. Trong bất kỳ trường hợp nào, bệnh viện được mời gọi để đưa ra việc chữa trị thật tốt nhất cho tất cả các bệnh nhân, dù vị ấy có là người nổi tiếng hay không. Để đạt được mục tiêu này, kể từ nhiều năm trước và mãi cho đến bây giờ, Bệnh viện Đa khoa Gemelli được trang bị với kế hoạch cấp cứu cho những nhân vật cấp cao nổi tiếng, vốn bao gồm việc có thể đáp ứng và can thiệp kịp thời vào những trường hợp đặc biệt cũng như những trường hợp khẩn cấp chưa được trị liệu, dành cho những vị khách nổi tiếng, cũng như đồng thời cho nhiều người bị thương sau một tai họa, mà không phải làm xáo trộn đến những hoạt động thường ngày của bệnh viện. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, kế hoạch đó đã được thực hiện một cách hoàn hảo. Trong thế giới y học hiện đại, việc dự trù và tính toán đúng lúc kịp thời là rất quan trọng trong tất cả mọi nguy cơ ứng biến.
Thưa bác sĩ, cảm nghiệm cá nhân của bác sĩ trong hai tuần lễ qua như thế nào?
Chính là sự cảm động lớn lao, cũng như vinh dự được chăm sóc cho Đức Thánh Cha. Và qua việc này, người bác sĩ mới hiểu được trách nhiệm của mình là gì và phải sống như thế nào cho đúng với sứ vụ của một người thầy thuốc. Đối với riêng tôi, tất cả là một uy tín rất lớn lao. 10 ngày qua đã cho tôi có cơ hội gần gũi với Đức Thánh Cha. Tôi cảm nhận rằng, Ngài đã cho tôi nhiều hơn những gì mà tôi đã trao lại cho Ngài. Đó là những cảm xúc thật là sâu xa mà tôi khó có thể quên được. Những tâm tình mà tôi sẽ giữ kín mãi trong tâm hồn mình.
Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài phỏng vấn vị bác sĩ trưởng nhóm các bác sĩ trị bệnh cho Đức Thánh Cha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương phụ trách.
Tìm hiểu tiếp tuổi thơ của thánh nữ Catherine Laboure Zoe. Ông Pierre Laboure thập thò trước cửa phòng con gái và nhìn vào bên trong. Ông bắt gặp Zoe ngồi trầm tư bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn vắng. Lòng ông bỗng quặn thắt lại. Kể từ ngày vợ ông qua đời, đứa con gái này phải chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ nhất. Đã quen sống trong sự hiện diện của mẹ và được mẹ cưng chiều. Giờ đây không có mẹ, Zoe cảm thấy như cả một bầu trời sụp đổ. Ông Laboure lại càng thương cảm nhiều hơn, khi nghe người giúp việc thuật lại việc, bà đã rình và nghe thấy Zoe chọn Đức Maria làm mẹ. May thay, giữa cơn khủng hoảng tinh thần này, người em gái Margaret của ông đã đến như một vị cứu tinh. Bà Margaret có chồng điều khiển một nhà máy làm giấm và bốn người con gái. Bà đề nghị với anh cho mình đem Zoe và Tonin về nhà bà chơi trong một thời gian. Ông Laboure vui mừng chấp nhận lời đề nghị này, vì đây là dịp để hai đứa con gái nhỏ của ông có thể quên đi niềm đau mất mẹ, và cũng để cho Marie-Louise, người con gái lớn, và người giúp việc rảnh tay đôi chút để lo việc trông nom nhà cửa, lo lắng ăn uống cho một đám thợ gặt, và chăm sóc cậu bé Auguste bệnh hoạn. Và thời gian là một liều thuốc hồi sinh. Cuộc sống hầu như đã trở lại bình thường, nhờ bàn tay dịu dàng của người cô Marguerite xoa dịu những nỗi cô đơn, buồn tủi trong lòng Zoe và Tonin. Cộng với tình thương âu yếm của bốn cô con gái và chồng của người cô Marguerite, hạnh phúc chẳng bao lâu đã lấp đầy đôi quả tim non dại của Zoe và Tonin. Nhưng có một điều Zoe không bao giờ quên, là em đã chọn Đức Maria làm mẹ, và những bài giáo lý thánh thiện mà em đã học được từ người mẹ trần gian. Trong suốt những năm tháng sống với gia đình người cô tại Saint-Rémy, Zoe đã làm cho người người mến phục về sự đạo đức thánh thiện của em. Tại Saint-Rémy, Zoe cũng không được cho đi học. Sự sao lãng trong vấn đề học vấn của Zoe là điều kỳ quặc nhất trong thời tuổi thơ của em. Cô chú em không phải là người đáng trách, nhưng chính cha mẹ ruột của em đã không để ý đến vấn đề này. Cha của Zoe đã từng là một chủng sinh, và mẹ em là một nhà giáo. Đáng lý họ cũng phải cho con cái ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng nói như thế cũng không đúng hẳn, vì bảy anh chị của Zoe đều được đi học đàng hoàng. Người là sĩ quan trong quân đội Pháp, người tốt nghiệp thương mại, người theo ngành thuốc, người chuyên về nhà hàng, vân vân. Hình như chỉ có một lý do duy nhất là việc Zoe dốt chữ đã được Thiên Chúa tiền định để làm nổi bật ơn gọi và sứ mạng mà Đức Mẹ đã giao phó cho Zoe. Sau hai năm sống tại Saint-Rémy, Zoe và em đã được cha gọi về vì người chị cả Marie-Louise sắp sửa đi tu dòng các nữ tử bác ái. Lúc này Zoe đã được 12 tuổi, một lứa tuổi quá bé để cán đáng hết những công việc từ trong nhà ra ngoài đồng ruộng, như lo cho 6-7 miệng ăn trong gia đình, những người thợ gặt ngoài đồng, những người thợ làm bánh trong nhà. Đó là chưa kể một nhóm thợ ăn ở hẳn trong nhà, rồi bữa trưa phải đem thức ăn ra ngoài đồng cho họ, và hàng đống những công việc quét dọn giặt giũ trong nhà. Nhiều người đàn bà lớn tuổi còn chùng bước trước các công việc nặng nhọc này, nhưng Zoe thì không. Đây là ý cha của em muốn cho Marie-Louise được tự do để theo đuổi ơn gọi của mình. Và lại, đây không phải là điều mới lạ cho em. Zoe đã từng lẻo đẻo theo sát bên chân mẹ, nhìn ngắm các công việc mẹ làm khi còn nhỏ. Cũng trong thời gian này, Zoe được rước lễ lần đầu. Sau biến cố này, Zoe đã thay đổi rất nhiều. Tonin, em gái của Zoe đã kể lại là Zoe không còn sống đạo ngây ngô như một đứa trẻ nữa. Dù có hàng đống công việc chồng chất lên đôi vai bé nhỏ, Zoe cũng dành riêng cho mình giờ để cầu nguyện, và mỗi sáng em đều thức dậy thật sớm để nấu ăn cho thợ gặt, rồi đi lễ và rước lễ. Tại làng Saint-Lémoutier, nơi em sinh sống, không có thánh lễ mỗi ngày. Zoe phải cuốc bộ sang làng bên cạnh khoảng độ 30 phút để tham dự thánh lễ lúc trời chưa sáng hẳn, dưới đủ loại thời tiết. Mưa gió bão bùng đến đâu, em cũng không màng. Điều này được kể như là một trong những hình thức sống đạo rất anh hùng của em. Như các vị thánh, Zoe nhận thức được rằng đời sống cầu nguyện và các sự hy sinh hãm mình rất quan trọng để lên đến đỉnh trọn lành và được cứu rỗi. Zoe bắt đầu ăn chay vào những ngày thứ sáu và thứ bảy. Điều này làm cho Tonin lo ngại Zoe không đủ sức để gánh vác công việc trong nhà. Và lại, Zoe đang ở vào lứa tuổi đang lớn, rất cần được bồi dưỡng, nên Tonin đã hăm dọa là sẽ mét lại cha. Thì Zoe thách thức em. Em cứ việc mét cha đi. Câu nói ngắn ngủi này cho thấy Zoe có một ý chí sắt đá và cương quyết trong những việc mình chọn lựa. Thế chị cứng lòng, Tonin tuy lo ngại, nhưng cũng rất nể phục chị. Tôi nên cố gắng bắt chước các việc làm đạo đức của Zoe, mà đôi lúc không thành công. Tuy nhiên, tôi nên cũng quỳ bên cạnh chị hàng ngày trong nhà nguyện và tham dự thánh lễ với chị mỗi buổi sáng. Người dân làng Fan rất cảm phục hai chị em Labouré. Tuy sống giữa thế gian, nhưng hai cô gái nhỏ này đã có một đời sống mực thước như các tu sĩ trong dòng, với một thời khóa biểu đã được ấn định. Sáng sớm thức dậy đi lễ, cầu nguyện, chuẩn bị các bữa ăn, quét dọn, giặt giũ, vân vân. Các bà mẹ thường đề cao mẫu gương của hai chị em Labouré và muốn các cô con gái của họ noi theo. Không như những người khác, sau những giờ làm việc tay chân mệt mỏi, họ đọc sách để giải trí, để tìm lại đôi chút thảnh thơi trong tâm hồn, để mở mang kiến thức và trau dồi các nhân đức. Zoe không biết chữ, không thể đọc được các sách thánh, sách huấn đức. Nguồn sinh lực duy nhất giúp Zoe sống đạo nhiệt tình chính là các bài giảng của các linh mục mà em cố gắng ghi nhớ mỗi ngày khi tham dự thánh lễ, rồi đem ra thực hành. Zoe còn là một cô bé giàu lòng thương người. Viếng thăm các bệnh nhân đã trở thành một thú tiêu khiển ưa thích nhất của Zoe trong những giờ rảnh rỗi. Không một người kém may mắn hay bệnh tật nào trong làng mà không là bạn của Zoe. Và vô tình, Zoe không biết rằng em đã sống và làm những công việc của một nữ tu dòng các nữ tử bác ái. Tiểu sử của thánh nữ Catherine Labouré Zoe tạm ngưng nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thi Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi câu trả lời của Đức Thánh Cha cho câu hỏi, có thể cả quyết cách nghiêm túc rằng Chúa Giê-xu là Thiên Chúa hay không? Đức Thánh Cha đã trả lời cho câu hỏi này trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng, như sau. Thánh Phaolô đã ý thức sâu xa về sự độc đáo tuyệt đối của Chúa Kitô, thật là độc nhất và không ai bắt chước được. Nếu Ngài chỉ là một thánh hiền như Socrates, một tiên tri như Mahomet, hoặc nếu Ngài chỉ là một vị giác ngộ như Đức Phật, chắc chắn Ngài đã không là Chúa Kitô như ta thấy đó. Ngài là đứng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Ngài là đứng trung gian vì Ngài là Thiên Chúa làm người. Ngài mang trong mình tất cả vũ trụ thâm sâu của bản tính Thiên Chúa, tất cả mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, đồng thời cũng mang trong mình Ngài mầu nhiệm của sự sống trong thời gian và của tính bất tử. Ngài thật sự là một con người, nhưng ở trong Ngài, thần tính không pha trộn với nhân tính. Ngài vẫn tuyệt đối là thần linh. Nhưng điều này không ngăn cản Chúa Kitô là người cách trọn vẹn. Bởi vậy tất cả nhân loại, cùng với tất cả lịch sử của nhân loại, được biểu lộ nơi Ngài trước mặt Thiên Chúa. Không phải trước mặt một vị Thiên Chúa xa xôi không ai đạt tới, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Thiên Chúa đó là chính Chúa Kitô. Đó là điều không có gì tương đương nơi bất cứ một tôn giáo nào, càng không có nơi bất cứ một triết thuyết nào hết. Chúa Kitô thật sự là độc nhất. Ngài không chỉ nói như Mahomet để công bố những tôn chỉ của kỷ luật tôn giáo, mà tất cả những ai tôn thờ Thiên Chúa phải tuân theo. Chúa Kitô cũng không chỉ là một hiền nhân quân tử như Socrates, mặc dầu sự tự nguyện chấp nhận cái chết của ông này nhân danh chân lý, không phải là không có những nét giống với lễ hy sinh của Chúa Kitô trên thập giá. Chúa Kitô càng ít giống với Đức Phật hơn, vì Ngài không phủ nhận tất cả mọi giá trị của các vật thọ tạo. Đức Phật đã có lý khi thấy rằng không thể có ơn cứu độ cho con người nơi các loài thọ tạo. Nhưng Đức Phật đã sai lầm khi nhân đó mà phủ nhận bất cứ giá trị nào của các loài thọ tạo đối với con người. Chúa Kitô đã không làm như thế và không thể làm như thế, vì Ngài là chứng nhân vĩnh cửu của Chúa Cha và của tình yêu Thiên Chúa đối với các tạo vật của Ngài từ hồi đầu. Đấng tạo hóa đã lập tức nhìn thấy những gì tốt lành nơi các loài thọ tạo, đặc biệt là nơi con người đã được tạo thành giống hình ảnh Ngài. Trong viễn ảnh này, Thiên Chúa nhìn thấy điều tốt lành này nơi người con nhập thể của mình. Ngài thấy đó là một ơn gọi cho con Ngài và tất cả các tạo vật có lý trí. Nếu chúng ta gắng đi xa hết sức trong cái nhìn của Thiên Chúa, chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa nhìn thấy điều tốt lành này cách đặc biệt qua cuộc khổ nạn và cái chết của con một mình. Đúng thế, sự tốt lành này sẽ được xác minh bởi sự sống lại, vì sống lại là khởi đầu một sáng tạo mới, bắt đầu tìm lại được tất cả vũ trụ vạn vật trong Thiên Chúa, khai mào cho số mệnh chung cuộc của mọi loài thọ tạo. Sứ mệnh này được diễn ra trong sự Thiên Chúa sẽ làm mọi sự trong mọi người. Như vậy, ngay từ khởi thủy, Chúa Kitô đã là trung tâm điểm của đức tin và của sự sống của giáo hội. Ngài cũng là trung tâm điểm của huấn quyền và của nền thần học. Đặc biệt, về huấn quyền, chúng ta phải quý trọng gìn giữ công trình của toàn bộ thiên niên kỷ thứ nhất, từ công đồng Nicea thứ nhất đến công đồng Nicea thứ hai, vì đó là thành quả của những công đồng trước đó, đặc biệt là của hai công đồng Epheso và Chalcedonia. Tất cả những công đồng của thiên niên kỷ thứ nhất đều tập trung vào mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, gồm cả sự xuất phát của Chúa Thánh Thần, nhưng tất cả các công đồng đó đều có tính Kitô học về căn bản. Từ sau khi Phêrô đã tuyên xưng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thì Chúa Kitô luôn ở trong tâm điểm của lời chứng của họ, một lời chứng thường được đưa ra với giá máu của họ. Nhờ niềm tin này, giáo hội đã có được một sự bành trướng ngày càng gia tăng, mặc dầu những cuộc bách hại. Đức tin đã Kitô hóa dần dần thế giới thời cổ đại, mặc dầu có sự đe dọa của giáo phái Ario đang phát triển hồi đó. Đức tin chân thật vào Chúa Kitô là Thiên Chúa và là người, như Phêrô đã tuyên xưng ở thành Cesare Philippe, vẫn không ngừng là trung tâm điểm của cuộc sống, của chứng từ, của phụng tự và phụng vụ của giáo hội. Như vậy, người ta có thể nói rằng, ngay từ hồi đầu đã có một sự tập trung của Kitô giáo vào con người của Chúa Kitô. Điều này trước hết đúng cho niềm tin, nhưng cũng đúng cho truyền thống sống động của giáo hội. Chúng ta thấy một nét đặc biệt rõ về điều này nơi sự phát triển lòng sùng kính Đức Maria và sự phát huy môn Maria học. Bởi phép Chúa Thánh Thần, Ngài được thụ thai và sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria. Ý nghĩa của việc tôn sùng Đức Maria và môn thần học Thánh Mẫu trong giáo hội chỉ đơn thuần là những khía cạnh của sự tập trung về Chúa Kitô mà tôi vừa nhắc tới trên kia. Vâng, cần phải nhắc lại, và không ngừng nhắc lại rằng, mặc dù có những nét như nhau, Chúa Kitô không giống Mahomet, không giống Socrates, cũng không giống Đức Phật. Ngài tuyệt đối là độc nhất và không ai bắt chước Ngài được. Nét độc đáo của Chúa Kitô mà Phêrô đã tuyên xưng gần thành Cesare Philippe là trung tâm điểm của đức tin giáo hội, đúng như ta thấy đúc kết trong kinh Tin Kính của các tông đồ. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan Phôncio Philato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tan xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Đó là kinh Tin Kính của các tông đồ, nói lên niềm tin của Phêrô và của toàn thể giáo hội. Từ thế kỷ thứ tư, trong việc dạy giáo lý và trong phụng vụ, giáo hội bắt đầu sử dụng kinh Tin Kính mệnh danh là kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli, triển khai giáo huấn của giáo hội rõ hơn. Đúng vậy, giáo hội ngày càng thấm nhập vào văn hóa Hy Lạp và ý thức sự cần thiết phải xác định giáo lý của mình cách dễ hiểu và có sức thuyết phục hơn cho toàn thể thế giới. Bởi vậy, tại Nicea và tại Constantinople, giáo hội đã tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là con một Thiên Chúa, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Những phát biểu này không phải chỉ là một hậu quả của văn hóa Hy Lạp, nhưng chúng đã trực tiếp phát xuất từ di sản tông đồ. Nếu tìm trở lại ngọn nguồn, ta thấy chúng nơi Thánh Phaolô và nơi Thánh Gioan. Môn Kitô học của Thánh Phaolô vô cùng phong phú. Khởi điểm của biến cố này đã xảy ra tại cổng thành Damas. Phaolô, người biệt phái trẻ tuổi, đã trở thành người mù, nhưng đồng thời đôi mắt tâm hồn của ông đã mở ra đón nhận chân lý của sự kiện Chúa Kitô sống lại. Từ đó, ông đã để hết tâm lực để công bố chân lý này trong các thư của ông. Những lời lẽ của bản tuyên xưng đức tin của Nicea phản ánh giáo lý của Phaolô, nhưng cũng đồng thời chứa đựng di sản của Gioan, nhất là phần mở đầu của phúc âm của Thánh Nhân, nơi phúc âm Thánh Gioan chương 1, câu 1 đến câu 18. Cũng như các thư của Gioan, đoạn mở đầu này là một chứng từ dành cho những lời của sự sống, để làm chứng cho những gì chúng tôi đã nghe, những gì mắt chúng tôi đã xem thấy và bàn tay chúng tôi đã sợ đến. Theo một nghĩa nào đó, Gioan xem ra có tư cách hơn Phaolô để làm chứng về Chúa Giêsu. Tuy nhiên, chứng từ Phaolô tỏ ra đặc biệt gây ấn tượng. Và sự so sánh Phaolô với Gioan rất quan trọng, bởi vì Gioan đã viết sau Phaolô. Bởi vậy, chính nơi Phaolô chúng ta phải đi tìm những phát biểu đầu tiên của đức tin. Và không những nơi Phaolô mà còn nơi Luca, người bạn đồng hành của Phaolô. Đúng thế, chính nơi Luca chúng ta gặp thấy câu nói có thể dùng làm chiếc cầu giữa Phaolô và Gioan. Những lời này chính Chúa Kitô đã phát biểu khi nhảy mừng dưới sức tác động của Chúa Thánh Thần. Theo như Luca kể lại, đó là: Lạy Cha là Chúa trời đất, con cao rao lời ngợi khen Cha vì những gì Cha đã giấu những nhà hiền triết và những người thông thái, thì Cha đã mặc khải cho những kẻ bé mọn. Không ai nhận biết con trừ ra Cha, và không ai nhận biết Cha trừ ra con và những người được con mặc khải cho. Phúc âm Thánh Gioan, chương 10, câu 21 và 22. Ở đây, Luca đã lấy lại những gì Matthew kể về Chúa Giêsu khi Ngài nhận lời tuyên xưng của Phêrô: không phải máu thịt đã mặc khải cho con, nhưng là Cha ta ở trên trời. Và câu nói của Luca hoàn toàn tương ứng với đoạn mở đầu phúc âm Thánh Gioan: không bao giờ có ai đã nhìn thấy Thiên Chúa. Con độc nhất ở trong lòng Cha, chính Ngài đã giúp chúng ta nhận biết Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Tôi còn nhớ rõ một cô bạn học tên là Anna. Cô bị ba cô ép buộc theo học ngành bác sĩ, một ngành chuyên môn với những môn học hoàn toàn trái ngược với sở thích của cô. Trong những năm tại trường đại học, cô đã phải vất vả rất nhiều, và sau hai lần gần như phát điên, cuối cùng cô đã thành đạt như ba cô mong ước. Sau ngày ra trường, cô trao bằng bác sĩ cho ba và nhất quyết không nộp đơn xin hành nghề ở bất cứ một bệnh viện nào. Mấy tháng sau, tôi gặp lại cô bạn, lúc đó đang tạm thời làm việc tại một nhà hàng, trong khi chờ đợi tìm được việc làm thích hợp với khả năng và sở thích của cô hơn. Các bạn thân mến, trên thực tế, không thiếu chi những thanh niên thiếu nữ ở trong hoàn cảnh tương tự như cô Anna. Có nhiều trường hợp còn kết liễu một cách đau thương hơn nữa. Những thảm cảnh đau thương đó có khi là vì lỗi lầm của cha mẹ, và có khi cũng vì sự sai lầm hoặc khờ dại của con cái. Sau nhiều năm kinh nghiệm, giáo sư Chapman đã đưa ra một số đề nghị cụ thể để giúp cha mẹ tìm được giải pháp tích cực đối phó một cách hữu hiệu với con cái trong các lầm lỗi, nhất là những lỗi lầm sa ngã về mặt luân lý. Mời các bạn cùng tìm hiểu trong bài hôm nay. Trước hết, chúng ta sẽ đề cập đến ba điều nên tránh và cũng không nên làm. Thứ nhất, cha mẹ không nên đổ lỗi hết trên chính mình vì lầm lỗi hoặc tội phạm của con cái. Thường thì mỗi khi con cái lầm lỗi, cha mẹ cũng tự đặt câu hỏi: chúng ta đã sai lầm ở đâu? Vì lý do nào? Đó là câu hỏi tất nhiên dễ hiểu, nhất là trong xã hội vào những năm gần đây, với phong trào đề cao giá trị và bổn phận của những người cha mẹ tốt lành. Nhưng thái độ đó cho thấy sự thiếu nhận định đúng đắn về trách nhiệm và quyền tự do chọn lựa của con cái ở tuổi vị thành niên. Trên thực tế, con cái có thể quyết định và chọn lựa khi ở trong gia đình cũng như lúc ở ngoài gia đình. Mỗi sự chọn lựa, hoặc tích cực hoặc tiêu cực, đều kéo theo hậu quả tất nhiên của nó. Cha mẹ không thể nào ở bên cạnh con cái 24/24 tiếng đồng hồ mỗi ngày để kiểm soát hành động và việc làm của con cái được. Cha mẹ có thể làm điều đó khi con cái mới lên 2, lên 3 tuổi, nhưng không thể nào tiếp tục được khi con cái bước vào tuổi 13, 14. Vì thế, con cái cần được huấn luyện và chuẩn bị để biết sử dụng quyền tự do chọn lựa và quyết định của mình một cách đúng đắn. Quyền tự do chọn lựa được nới rộng song song với sự phát triển toàn diện ở tuổi dậy thì. Đó là tiến trình cần thiết của việc phát triển, mặc dù không thể tránh khỏi những nguy hiểm của lỗi phạm. Vì thế, khi cha mẹ gánh lấy cho mình lỗi lầm của con cái, là như nên cớ cho con cái thêm hư hỏng, vì chúng sẽ được dịp rửa tay khỏi trách nhiệm về lỗi phạm của chúng. Chính vì con cái không được dịp nhận biết và cảm nghiệm hậu quả lỗi phạm của mình, nên cũng sẽ tiếp tục lặp lại những sai lầm ấy. Cha mẹ gánh lấy cho mình hậu quả lỗi lầm của con cái, thường là những cha mẹ cảm thấy ân hận vì đã không làm tròn bổn phận của mình khi con cái còn ở tuổi thơ ấu. Nói đúng ra, cha mẹ chỉ phải gánh chịu trách nhiệm về việc làm và thiếu sót của cha mẹ, nhưng không phải vì thế mà buộc phải gánh luôn cả hậu quả việc làm của con cái khi đã khôn lớn, biết tự do chọn lựa. Thứ hai, cha mẹ không nên dài dòng giảng tội cho con cái mỗi khi chúng sai lỗi. Thường thì mỗi khi sai lỗi, con cái cũng tự biết rồi, nhất là mỗi khi làm cho cha mẹ phải đau buồn. Dĩ nhiên, con cái đã lầm lỗi, cũng phải chấp nhận lỗi phạm, nhưng cha mẹ không cần phải dài dòng giảng tội và kết án con cái thêm nữa. Trong bài trước, chúng ta đã nghe giáo sư Chapman thuật lại cuộc gặp gỡ với ông Daniel sau khi con trai ông điện thoại báo tin đau buồn, làm ông bị hoang mang thắc mắc, không biết phải xử thế ra sao khi cậu trở về nhà. Giáo sư Chapman đề nghị, ngày mai, khi con trai ông trở về, ông đừng chào đón con với những lời của trách nặng nề. Đừng hạch hỏi, tại sao con đã làm như vậy? Đừng nặng lời trách mắng, vì con đã làm cha mẹ vỡ mộng hoặc bị nhục nhã. Phản ứng tự nhiên của cha mẹ là bùng nổ với những lời chua chát cay đắng cho hạ giận. Nhưng lúc đó, con cái đã lỡ chân xa lầy, không muốn được nghe thêm những lời kết án nữa. Những lời kết án chua chát chỉ đặt con cái trong tư thế tự vệ, và như thế sẽ cắt đứt mọi cơ hội đối thoại tích cực. Có khi còn nên cớ cho con cái bỏ nhà ra đi, vì cảm thấy mình bị cha mẹ ghét bỏ. Thứ ba, cha mẹ cũng không nên tìm mọi cách che đậy hoặc biện hộ lỗi lầm của con cái. Phản ứng tự nhiên của một số cha mẹ trước những lầm lỗi của con cái là thái độ bênh con để làm nhẹ bớt lỗi phạm. Theo giáo sư Chapman, đó quả là thái độ và cách cư xử thiếu khôn ngoan. Nếu cha mẹ phủ nhận hậu quả tiêu cực lỗi lầm của con cái, tức là gián tiếp ngăn cản tiến trình trưởng thành của con cái. Con cái sẽ học được bài học khôn nếu được dịp cảm nghiệm hậu quả tai hại về hành động và việc làm của mình. Nhưng nếu cha mẹ tìm cách cất đi những hậu quả tiêu cực đó, con cái sẽ được dịp trở nên người vô trách nhiệm, vì nghĩ rằng có thể tiếp tục phạm lỗi, vì đã có người gánh đỡ cho rồi. Tiếp tục suy luận như thế, con cái sẽ rất khó mà học được tinh thần trách nhiệm là gì. Dĩ nhiên, vì yêu thương, chẳng có cha mẹ nào vui thích gì khi thấy con cái phải gánh chịu hậu quả lầm lỗi của chúng. Nhưng cất đi những hậu quả đó, tức là như cất đi thầy dạy khôn ngoan trong cuộc sống của con cái. Một phụ huynh đã có lần thú nhận với giáo sư Chapman. Điều khó khăn nhất mà tôi đã phải làm trong đời tôi là quay lưng ra đi để con tôi ở lại sau những song sắt của cửa nhà tù. Tôi biết là tôi có thể tìm cách đưa con tôi ra khỏi nhà tù ngay lúc đó. Nhưng tôi cũng biết rằng, nếu tôi làm điều đó, chắc chắn là ngay tối hôm ấy, con tôi sẽ trở lại con đường cũ và sẽ tiếp tục làm tay sai cho những người buôn bán ma túy. Chính vì thực sự yêu thương và muốn con tôi nên người trưởng thành có trách nhiệm, tôi đã đành lòng chấp nhận để con tôi gánh chịu hình phạt việc làm sai lầm của mình. Mỗi lần nghĩ lại, tim tôi vẫn còn cảm thấy đau nhói. Nhưng tôi rất hài lòng, vì biết rằng đó là một trong những quyết định tích cực và hữu hiệu nhất tôi đã chọn vì lợi ích của con tôi. Các bạn thân mến, trên đây là tóm lược ba biện pháp tiêu cực cha mẹ không nên làm mỗi khi con cái sai lầm hoặc sa ngã phạm tội. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về những giải pháp tích cực, những điều cha mẹ nên làm và cần phải làm khi con cái phạm lỗi. Mời các bạn đón nghe tiếp.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu lan, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Có người lữ hành kia lên đường đi tìm lâu đài và kho tàng quý. Sau những ngày đi đường xa mệt mỏi, ông nhận thấy mình bị lạc lối và đứng trước một đoạn đường dốc, gồ ghề, bên cạnh những hố sâu thăm thẳm, như muốn nuốt chửng thân xác hầu như đã kiệt sức của ông. Trong lúc chiến đấu để lấy lại sự bình tĩnh của tâm hồn, ngước mắt lên, bỗng chốc, ông thấy một lâu đài tráng lệ hiện ra trước mắt. Trước cổng tòa lâu đài, có treo tấm bảng lớn với hàng chữ: Xin mời vào. Biết mình bị lạc đường, lại gặp may tìm được chỗ yên ổn tạm nghỉ chân, ông sung sướng tiến lại gần cổng lâu đài. Đứng trước cổng lâu đài, ông ngạc nhiên khi thấy những người lữ hành khác cũng bị lạc đường. Và tuy đã mệt mỏi, nhưng lại vẫn cứ lê bước đi ngang qua lâu đài, hầu như không trông thấy có lâu đài trước mắt họ. Người lữ hành bèn tiến gần lại hỏi người gác cổng lâu đài về sự lạ ấy, và tại sao những người lữ hành kia không dừng chân vào lâu đài. Người gác cổng trả lời, đây là một tòa lâu đài bí nhiệm. Chỉ những ai nhận biết mình đã bị lạc đường mới có thể trông thấy nó. Trái lại, những người tưởng mình biết đường và chỉ cắm đầu chạy theo con đường riêng của mình, họ sẽ bị mờ mắt và sẽ không bao giờ nhận thấy ngôi lâu đài này. Ông quả là người may mắn, bởi vì ông là người ngay thẳng, nhiệt thành tìm kiếm chân lý, yêu chuộng sự thật. Chính sự khiêm tốn ngay thật đã mở mắt tâm trí ông và dẫn đưa ông tới đây. Xin mời ông bước vào. Giờ đây, tất cả kho tàng quý giá trong lâu đài này sẽ thuộc về ông. Quý vị và các bạn thân mến, tinh thần giác ngộ, khiêm tốn thú nhận lầm lỗi là bước đầu tiên của cuộc hành trình sám hối, cải thiện để tiến tới sự hoàn thiện. Chỉ khi nào chúng ta có can đảm nhìn nhận mình đã lầm đường lạc lối, lúc đó chúng ta mới thực lòng đi tìm chính lộ. Sức mạnh của con người là biết nhìn nhận những yếu đuối, giòn mỏng của mình. Xem ra đó là điều nghịch lý, nhưng thực ra lại là điều chí lý. Khi chúng ta muốn khởi hành lên đường đi đâu, chúng ta phải bắt đầu từ chỗ mình đang đứng. Cũng vậy, trong cuộc hành trình thiêng liêng, chúng ta chỉ có thể tiến tới trên con đường hoàn thiện nếu chúng ta biết bắt đầu từ chỗ đứng của mình, biết nhìn nhận những lỗi lầm cần xa tránh, những khuyết điểm cần sửa đổi và những yếu đuối cần được củng cố. Hơn nữa, lòng cảm thông và tình liên đới với những yếu đuối của tha nhân cũng chỉ nảy sinh khi chúng ta biết cảm nghiệm những yếu đuối và lầm lỗi của chính bản thân mình. Chúa Giêsu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhìn nhận những yếu hèn bắt đầu từ bản thân khi Ngài phán bảo dân chúng rằng: Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Matthew chương 7, từ câu 3 tới câu 5. Trong thánh lễ, các lời ca tụng, ngợi khen và tạ ơn đều được diễn tả với chủ từ số nhiều, có tính cách cộng đoàn. Chẳng hạn như chúng con ca ngợi Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, hoặc là chúng ta hãy cầu nguyện. Thế nhưng, trong phần xưng tú tội lỗi mình, giáo hội lại dùng chủ từ số ít với tính cách cá nhân. Chẳng hạn như, tôi thú nhận cùng Thiên Chúa vì đã phạm tội. Và mỗi người đấm ngực tự xưng thú tội lỗi của mình. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Thay vì chữa mình và tố cáo người khác. Thật vậy, mỗi người phải chấp nhận trách nhiệm về tất cả mọi hành động và cách sống của mình. Bởi vì trước mặt Thiên Chúa, mỗi giây phút của cuộc sống, nhất là trong giờ phút cuối cùng, mỗi người sẽ phải trả lẽ với Chúa về tất cả mọi tư tưởng, mọi lời nói và mọi hành động của cuộc sống mình. Trên thực tế, thường thì chỉ những người trưởng thành về mặt tâm lý và có tâm hồn ngay thật mới biết can đảm chấp nhận là mình đã sai lầm, đã phạm lỗi. Trong khi những người kiêu căng tự phụ lại mù quáng trước lầm lỗi của mình và dễ chỉ trích, kết án lầm lỗi của người khác. Biết bao nước mắt của sầu khổ và biết bao máu vô tội đã khỏi phải đổ ra. Nếu như tất cả mỗi người biết thành thật nhìn nhận mình đã lỗi lầm. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng: Ta không đến để luận phạt, nhưng để cứu sống. Với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, đáng bị ném đá cho tới chết, Chúa đã nhân từ tuyên bố: Tôi cũng không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Xin Chúa giúp con luôn biết thành thật nhìn nhận tội lỗi của con, để được Chúa thương tha thứ. Xin đừng để con mù quáng, và cố chấp phủ nhận những yếu hèn của con, trong khi lại kiêu căng kết án người khác. Xin cho con biết xác tín rằng, ngoài Thiên Chúa ra, không ai là người hoàn hảo thánh thiện, và càng biết khiêm tốn chấp nhận sự giòn mỏng yếu đuối của con sẽ càng được Chúa thương tha thứ và chữa lành. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chenlyvina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.